Hương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Hoàng Ngọc Liên mang tựa đề Tiếng Pháo Đêm Giao Thừa. Tiếng pháo nổ không ngừng, nhất là trước và sau giao thừa. Nhà nào trong xóm tôi cũng mãi lo cúng ông bà, lo xông đất, lo đốt pháo. Đâu có ai quởn mà nghe đài truyền thanh lời chúc Tết của ông chủ tịch nước đâu. Màn khói pháo dày đặc len lỏi vô căn phòng 6 thước vuông của tôi, khiến tôi muốn ngộp thở. Vào những giây phút như thế này, chỉ còn cách chạy ra đầu hẻm cho thoáng khí. Nhưng khi nhìn qua hai bên đường, tôi vẫn thấy trời đất ầm vang tiếng pháo, mù mịt khói và xác pháo. Một ý nghĩ chợt đến, tôi chạy vội về phòng, lôi cái xe gắn máy ra, lái về phía lăng ông bà Chiểu. Vì muốn đi hái lộc đầu năm để tránh nạn pháo mà tôi bất ngờ gặp lại vợ chồng một ông bạn thân. Tôi cứ đinh ninh là cặp này đã di tản vì Quảng, tên bạn tôi, vốn là sĩ quan cơ khí của một hải đoàn xung phong miệt sông Cửu Long mà. Quảng vui vẻ cho hay là vợ chồng ảnh đang tạm trú trên Tam Hiệp Biên Hòa, vừa xuống đây sau khi cúng gia tiên lúc giao thừa. Tây Bắc mặt mừng sau những lời chúc Tết theo thông lệ. Tôi được ông bạn cho hay là nếu sau mấy năm nếm mùi cải tạo mà còn chưa chấp nhận yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội thì nên chuẩn bị tìm cái sống trong cái chết trên Biển Đông là vừa. Đúng là sắp chết đuối lại vớ được cái phao. Tôi mừng rỡ vô cùng, hẹn vài bữa nữa sẽ lên thăm Quảng để được giới thiệu với nhân vật chủ chốt của vượt biên. Sau khi trao cho tôi tấm giấy có ghi sẵn địa chỉ, Quảng nói: "Bữa nào rảnh anh lên tôi nha, bây giờ tôi phải về nhà xông đất." Rồi nhìn qua bà xã, bà nói mình xông đất cho nhà mình là hay hơn cả. Nhìn chiếc xe Suzuki của vợ chồng Quảng quẹo ra đường Đinh Tiên Hoàng, tức là đường Lê Văn Duyệt cũ, tôi bước vào khu vực lăng ông, nến hương nghi ngút. Trưa mùng 2 Tết, tôi đi xe lam ra Bùng Binh chợ Bến Thành, rồi qua bến xe bus Sài Gòn Tam Hiệp ở đầu đường Phạm Ngũ Lão, đi thăm vợ chồng Quảng. Lẽ ra thì tôi phải đi xe lam Sài Gòn Hồ Nai xuống xe ngay khu gia viên, nhưng tôi muốn đi xe bus tới trạm Tam Hiệp rồi đi bộ một quãng cho khỏe. Khi xe ngưng lại bên lề đường gần ngã ba đi Vũng Tàu, một người đàn ông trung niên vội vã bước lên. Phía sau ông, tôi còn thấy một thanh niên mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xanh rêu. Thoáng nhìn qua khuôn mặt quen thuộc, tôi nhận ngay ra đó là người bạn từng làm việc chung với tôi một thời gian khi còn Việt Nam Cộng Hòa. Tôi mừng rỡ kêu lên: "Anh Thiện!" Nhưng ổng như không nghe tôi nói. Cả hai người ngồi vào hàng ghế trước tôi. Tôi nói vừa đủ nghe: "Anh Thiện, tôi là bạn đây nè." Cũng không có tiếng trả lời. Xe vừa vô trạm Tam Hiệp, thanh niên đã dắt tay ông già đứng đợi sẵn ở cửa xe. Sau đó họ xuống chỗ gửi xe gắn máy. Thanh niên chở ông già trên chiếc Suzuki và mất hút sau hàng cây bên ngoài xa lộ. Lúc tôi ra tới lề đường thì không còn thấy tăm hơi gì nữa. Ai thì tôi còn có thể lầm, chứ Thiện thì không đời nào. Hồi đó Thiện ngủ trong một căn phòng ở ngã ba Cần Thơ. Chủ nhà theo lời Thiện cho biết á, là người đồng hương nên chỉ lấy tiền trọ tượng trưng thôi. Do vậy mà lương nhà giáo hồi đó cũng đủ cho Thiện cà phê thuốc lá. Tôi và Thiện đều dạy học ở trường Tống Phước Hiệp khoảng hơn một năm, sau đó lại cùng theo học trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Do vậy mà tôi chưa hiểu tại sao Thiện lại làm mặt lạ, chứ tôi không hề trách Thiện. Ít nhiều gì tôi cũng biết được những tình huống không bình thường mà mọi người thường gặp trong cuộc sống dưới chế độ ưu việt này. Tôi mới men theo con đường từ bên trái xa lộ lên khu gia viên. Tôi định gặp Quảng xong á thì sẽ về lại Sài Gòn trong chuyến xe bus chót. Nhưng khi đi qua ngã ba Một Xứ Đạo, tôi nghe có ai kêu: "Anh Bằng!" Tôi trố mắt nhìn theo. Trong khu vườn trước căn nhà có khung cửa sân xanh, rõ ràng anh chàng Thiện bằng xương bằng thịt đang giơ tay ngoắc tôi. Buồn ngủ gặp chiêu manh, đúng như người ta thường nói, thiệt là nhất ẩm nhất trác, Gia Do Tiền Định. Tôi vội vã bước tới, Thiện kéo tay tôi vô nhà.
Trời xui đất khiến sao mà anh lại mò vô đây vậy? Anh kiếm nhà ai?
À, đi thăm một ông bạn trên khu gia viên á, có chút việc.
Để tới sáng mai được không?
À, được, cũng không gấp gì.
Vậy tốt. Trời ơi, đang tưởng là khó mà tìm được anh để giải thích về cái thái độ của mình trên xe bus. Có nhiều chuyện muốn nói lắm.
Mình thì cứ tưởng trong gà quá cuốc. Không lẽ người trên xe bus không phải là Thiện?
Anh từ Sài Gòn lên phải không? Nhà này là của ông già Bảy, nhưng lâu lâu ông mới về, bị còn mắc mấy mẫu cà phê trên đỉnh quán.
Rồi anh đến đây một mình hả? Bà xã đâu?
Bà quy y rồi, nhưng mà không tiết lộ nơi ở hiện tại. Mình đã để ra nhiều công phu tìm kiếm, nhưng mà cũng hoài công anh à.
Ừ, tại sao?
Để thủng thẳng mình kể anh nghe, thì cũng tại mình tất cả thôi. Nhưng mà để chuẩn bị bữa ăn đã.
Trong lúc cùng làm bếp, tôi mới hỏi Thiện.
Anh được cách mạng tha về lâu chưa? Tại vì hồi còn ở trong tù, tôi đâu có nghe ai nói đã gặp anh đâu, nên cứ hy vọng là anh di tản được.
Mình có đi học tập đâu mà được cách mạng tha. Ai lại dại dột đi trình diện để vô tù như mấy anh?
Ủa, vậy chứ làm sao mà anh thoát được?
Thiện vậy mới hay chứ.
Nói đi cha nội, giỏi thiệt đó. Rồi chuyện này tôi chưa hề nghe ai nói đó nghe.
Thì bây giờ nghe đây nè.
Mình sở dĩ tương đối được an toàn ở đây á, là do bà con lối xóm này tốt lắm. Căn nhà này nè là của ông già Bảy. Ngày xưa đó, ông Bảy á, là bạn của ông già mình. Thì khi bà Bảy thất lộc á, ông mới về đây ở với vợ chồng người con trai Út. Sau này á, vợ chồng Út về Sài Gòn làm ăn. Ông chỉ ở có một mình hà, sống bằng lợi tức mấy mẫu cà phê. Thì hồi còn trong quân đội á, lâu lâu, nhất là mấy cái dịp lễ Tết nè, mình thường mặc thường phục lên thăm ổng. Cái vào năm 1969 thì mình có người quen làm ở ti cảnh sát biên hòa, nên mới chợt có ý định là xin làm một thẻ căn cước ẩn tế mang tên Trần Văn Thành là con ông Bảy, vô sổ gia đình ở địa chỉ này. Thì anh biết chính vì có cái tấm thẻ căn cước đó, rồi thêm vào đó là bà con ở đây nè cũng tưởng mình là con trai ổng, cho nên khi mất Sài Gòn mình mới có ý định là không trình diện theo thông cáo của ủy ban quân quản. Cho nên đầu tháng 6 năm 75 mình mới lái chiếc Honda Dam lên đây. Ông Bảy, trời, ông mừng vô cùng, bị vợ chồng Út di tản rồi. Ông mới đưa mình đi trình diện chính quyền địa phương, khai là mình là dân làm rẫy trong rừng sâu mới về. Sau đó mình mới theo ông Bảy lên đỉnh quán làm rẫy thiệt á chứ.
Nói chứ anh đừng có tưởng là cách mạng ba đầu sáu tay cái gì cũng biết. Nếu mà không có chỉ điểm á, mấy người lớ ngớ mới trong rừng ra làm sao khui ra cái gốc ngụy quân chiến tranh tâm lý của mình được. Chuẩn quý hay thiếu quý trong diện này ít ra cũng dài 3 năm, có khi 10 năm hay hơn nữa kìa. Thực tế đã chứng minh điều này.
Tôi ngỏ lời cảm phục Thiện.
Anh qua mặt được họ như vậy là nhất rồi. À, từ nãy tới giờ tôi chưa nghe anh nói về bà xã anh hồi đó, mà sao bây giờ bà lại đi tu vậy?
Nét mặt Thiện vụt thay đổi.
Hai năm trước khi tan hàng đó, bà bỏ về nhà ông bà già ruột trên lái thiêu. Thì bây giờ muốn cho câu chuyện mạch lạc á, mình cần phải xưng tội với anh. Là như vậy nè, 3 năm sau đám cưới mà anh có tham dự đó anh nhớ không? Thì bà không có sanh cho mình được đứa con nào hết trơn á. Nói nào ngay, không phải mình cần con trai nối dõi làm chi. Tại vì dù cho bà sanh được một đứa con gái đi nữa, thì cũng còn hơn là không có con. Cho nên chi dù yêu thương bà thiệt đó, mình cũng vẫn đèo bồng thêm một cô bên quận 8 Sài Gòn. Thì ở miệt đó mà tưởng là kín đáo lắm rồi, ngờ đâu bà cũng kiếm ra anh biết không. Rất là dứt khoát nha, không cần nghe mình phân trần gì hết trơn á, bà bỏ đi luôn. Thì ít ra anh cũng phải tới nhà ông bà Nhạc năn nỉ bà chứ.
Trời ơi, anh còn phải nói nữa, mình tới nhiều lần lắm, nhưng mà ông bà già vợ đâu có can thiệp vô chuyện bọn mình đâu. Còn bà xã mình á, thì mình chỉ có một chọn lựa hả? Một trong hai người, vậy thôi, chứ không có cái vụ đa thề.
Mà anh ơi, lúc đó đó,
mình còn đang ham cô bé lắm, làm sao mà bỏ được đây. Bởi vậy mà coi như vợ chồng tụi này rã đám, tuy chưa có chính thức bỏ nhau. Cho nên rốt cuộc sau ngày sập tiệm, mình trốn trình diện lên đây luôn. Rồi còn phòng nhì của anh? Cả tháng tư đen cấm trại liên miên. Lúc mình trở lại tổ ấm bên quận 8 thì người đẹp đã trả phòng cho chủ nhà biến mất rồi. Đã vậy không để lại cho mình một dòng chữ nữa chứ. Cho tới nay vẫn không tin tức. Lắm mối tối nằm không là vậy đó cha. Rồi còn bà xã anh sau đó thế nào? Ơi, kể ra thì hơi dài, tối nay kể tiếp. Bây giờ trở lại câu chuyện trên xe bus nha. À, phải. Ủa, mà tại sao anh lại mặt lạ vậy? Tại vì mình đang bị quản chế. Nói gì lạ vậy? Anh không đi tù làm sao còn bị quản chế nữa? Từ từ anh sẽ hiểu. Đây nè, thanh niên kèm sát bên mình á là người của cách mạng. Anh ta làm công an khu vực này. Nhưng mà là cái thứ cách mạng cải lương biết không? Tức cải cách lương tiền, chứ không còn gì chủ nghĩa xã hội nữa. Mà không biết do đâu mà y điều tra ra mình là cựu sĩ quan chế độ cũ, trốn học tập cải tạo. Lại còn biết là hàng tháng mình được bà con bên Mỹ gửi tiền về cho nữa chứ. Đây chính là lý do mà y không còng tay mình giải lên công an quận nữa chứ. Vậy là anh phải đóng hụi chết cho y để được yên thân phải không? Chứ còn gì nữa. Tuy lấy tiền đều đặn đó nha, nhưng mà y vẫn bắt mình làm kiểm điểm hàng tuần. Mình phải ghi nhật ký, ngày nào làm cái gì, đi những đâu, gặp người nào. Nhất nhất phải kê khai đầy đủ. Bởi vậy hồi nãy á, nếu mà mình nhận anh là bạn ngày xưa là sẽ phải khai báo thêm phiền phức lắm. Mà là mặt lạ thì rồi biết anh ở đâu để mà kiếm. Cũng may anh lại đi qua đây đó chứ. Người của cách mạng tới gặp cậu để... Hàng tháng tôi được cô em di tản từ 75 rồi đều đặn gửi cho số tiền qua địa chỉ Sài Gòn. Thì lẽ ra tuần tới nè mình mới phải đóng hụi. Nhưng mà sáng nay y tới cho hay là cần tiền gấp để về đám cưới ngoài Vũng Tàu á, nên mới theo mình đi lấy. Sau khi trả mình về nhà, y đi Vũng Tàu luôn rồi. Nhờ vậy mà tối nay mình mới dám mời cậu ở lại đêm á chứ. Và tối hôm đó Thiện đã kể tôi nghe câu chuyện này. Đầu năm 76, đã mấy lần mình lên lấy thiêu, tìm về khu vườn trái cây có căn nhà của ông bà già vợ. Thì dĩ nhiên mình còn dò thăm tình hình tổng quát rằng sao, bị cũng sợ mấy kẻ nằm vùng nhận ra mình, biết mình trốn cải tạo. Rồi liệu bà xã có ở đây không? Cho nên mình mới kín đáo lẫn trong đám người mua trái cây, để ý nhìn, mà không thấy bóng dáng bà đâu trơn á. Riết rồi cũng nản, bị cuộc sống khó khăn mà. Rồi mình còn phải làm việc, vừa nuôi thân, vừa dành dụm số tiền để tìm cách vượt biên nữa chứ. Cái sau đó mình mới lên Định Quán phụ ông Bảy trồng cà phê với học thêm nghề thợ mộc. Suốt 2 năm trời sau khi miền Nam được giải phóng, mình đã công phu tìm mọi cách, kể cả việc mướn người lên lái thiêu dò thăm tin tức bà xã, nhưng mà cũng không có kết quả. Thì đột nhiên vào một buổi chiều, mình đang làm rẫy thì mới có nghe tiếng ông Bảy. Ông nói: "Thành à, có người kiếm kìa." Mình mới nhìn ra phía trước thì thấy có một người đàn bà lớn tuổi đang đi tới. Bà mới nói: "Xin lỗi, phải ông Sáu không?" Mình cũng ngạc nhiên, bị từ lâu lắm rồi đâu có ai kêu bằng cái thứ bên bà xã đâu, bà thứ Sáu ấp úp mà. Mình mới dè dặt đáp: "Thưa, tôi không phải tên Sáu." Bà mới cười nói: "Dạ, nhưng mà là chồng cô Sáu Nhàn." Thì lúc đó tuy trong lòng sống sang ghê lắm, nhưng mà tôi vẫn đề phòng. Cảm bẫy giăng khắp nơi trong đời sống hàng ngày mà anh. Bởi vì tôi mới lắc đầu nói: "Xin bà tha lỗi, chắc là bà kiếm lầm người rồi." Thì bà vẫn cười tươi lắm. Bà nhìn xung quanh rồi hạ giọng: "Tôi là Hoa, lối xóm của cô Sáu. Hồi đám cưới ông tôi có dự mà, thưa ông Thái Văn Thiện. Cô Sáu nhờ tôi ghé thăm ông." thì thấy tôi vẫn còn chưa tin. Người đàn bà đó mới lấy trong bóp ra một tập giấy trao cho tôi, cùng với một hộp trà bảo lộc. Bà nói, cô Sáu nhờ tôi trao tài cuốn tập với hộp trà này cho ông. Nếu không phải là chồng cổ đó thì ông có thể chối từ. Nghe vậy thì tôi lẳng lặng đỡ lấy, chưa biết phải nói gì thì bà qua đã cúi đầu. Thôi tôi phải về, chào ông nghe. Vừa kịp nhận ra tuồng chữ của bà xã, tôi vội nói, cảm ơn chị Hoa, xin chị vui lòng cho tôi biết là vợ tôi hiện nay ở đâu vậy chị? Người đàn bà đã quay bước đi rồi. Ông cứ đọc thơ cô Sáu sẽ rõ. Cảm ơn chị nhiều nha chị Hoa. Không có gì đâu, chào anh Sáu. Đợi cho bà men xuống bờ rẫy, tôi mới ngồi dựa lưng vô gốc cây, mở bức thơ ghép trong cuốn tập ra. Nói đến đây, Thiện mở học bàn, lấy ra một bức thư trao cho tôi. Đại để trong này đã ghi lại phần lớn những điều tôi muốn nói với anh. Để trong khi chờ anh đọc, tôi nấu nước châm trà nghe. Anh, em mong thư này sớm tới tay anh. Xin anh bình tĩnh, thanh thản, như anh đã từng thanh thản, không đói quà gì tới em trong quãng ngày dầu sôi lửa bỏng, để đọc lá thư này. Em cũng thật bình tĩnh khi cầm viết, ráng tìm sự công bằng với anh, và dĩ nhiên với em nữa. Những người đàn bà khác khi bị chồng phụ tình thường đổ tất cả tội lỗi lên đầu người chồng. Ít ai nhận ra rằng trong chuyện bão táp đổ vỡ tan nát gia đình, mình cũng đã một phần góp gió. Vậy để em viết những lỗi lầm của em trước, kể cả tội lỗi mới đây của em nữa, cũng là nguyên do đưa em đi tới quyết định nương mình vô cửa Phật. Chẳng phải em muốn đi tu để thoát khỏi những hệ lụy của kiếp người, mà là tìm nơi thống hối những điều lầm lỡ đã qua. Lẽ ra khi biết anh chung sống với một cô gái trong quận 8 chợ lớn, em không nên hấp tấp bỏ anh về sống với ba má. Nếu em bình tĩnh ở lại, cưng chiều anh hơn, yêu thương anh hơn mỗi khi anh về nhà, biết đâu sẽ cảm hóa được anh. Đằng này em vừa dò biết anh có vợ bé, đã thấy trời đất quay cuồng như trong cơn địa chấn. Em thật không ngờ anh có thể hành động như vậy. Làm sao anh có thể ôm ấp một phụ nữ không phải là em chứ? Người con gái nào có thể thay thế được em trong vòng tay của anh? Như vậy em là cái gì đây? Là một điều là trước khi em khám phá ra chuyện phụ tình của anh, mỗi lần ghé về nhà, và anh nhớ rằng lâu lắm anh mới về nhà, diễn cớ là cấm trại 100%, anh cũng yêu em nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù em đã cảm nhận thấm thía rằng nhiệt tình anh dành cho em đã nguội rồi anh à. Làm sao anh có được bộ mặt trá hình như vậy hả? Người con gái ấy không biết có yêu anh thiệt tình hay không, nhưng quả là cô đã khiến anh thay lòng đổi dạ với người vợ mà anh từng thề hứa cùng đi cho đến chặng chó của cuộc đời. Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng khiến cái đầu em như muốn vỡ tung ra. Em sực nhớ hai câu trong truyện Kiều của cô Nguyễn Du: vẽ chi một chút bèo mây, làm cho bể ái khi đầy khi vơi. Trong cái phản ứng vội vàng thời đó, em không hề nghĩ rằng có thể là vì em không sinh con cho anh nên anh... Đó cũng là một bổn phận không làm tròn của em. Lầm lỗi thứ hai của em là, lẽ ra ngay trong ngày 30 tháng 4 em phải trở về Sài Gòn kiếm anh, coi anh có còn trong căn nhà của chúng ta không. Những giây phút đổi dời đó, dù vợ chồng có đối xử với nhau ra sao, cũng phải tìm về với nhau, tìm phương cách nào đó để sống còn. Có thể anh cũng đã đến căn nhà bên quận 8, nhưng thà là em đi hơn là cứ nằm ở lái thiêu, hy vọng sau khi tan hàng anh sẽ đi tìm em. Cả tuần lễ sau đó em mới trở lại Sài Gòn, không còn dấu vết gì của anh nữa. Em qua bên quận 8, bà chủ nhà cho hay là người yêu của anh đã bỏ đi từ lâu. Anh có về đó thêm một lần, rồi không thấy trở lại nữa. Hay là anh đã di tản được? Nếu vậy em cũng mừng cho anh. Nhất là sau tháng 6, bao nhiêu sĩ quan phải đi trình diện, rồi sau cả năm cũng không thấy được trở về. Chỉ có hai con đường cho những người như anh chọn lựa: hoặc di tản, hoặc đi học tập. Em không bao giờ ngờ rằng anh lại chọn con đường thứ ba, là trốn thoát được trong các cuộc bố ráp sau tháng 6 năm 75, và đang sống an lành trên Long Khánh. Đáng tiếc là khi em biết được chuyện này thì đã có nhiều điều không may xảy ra cho em. Nói đúng ra, em đã nhúng chân vô bùn, đã là người đàn bà thất tiết, cho dù anh đã bỏ em. Mấy năm thống hối, những lỗi lầm của em tưởng rằng gột rửa được phần nào, nhưng tội nghiệp quá nặng, đâu phải dễ dàng. Cho dù sự việc em ngã vào vòng tay người đàn ông không phải là anh, cũng chẳng là một điều gì ghê gớm. Một người đàn bà yếu ớt như em, cả về thể xác lẫn tinh thần, làm sao thoát được sự cám dỗ của dục vọng trong cái tuổi đời chỉ mới tròn 30 còn căng như sống. Theo em, phần nhiều những người đàn bà nề nếp, nếu phải chấp nối thêm một vài lần, là ở vào một tình thế chẳng đặng đừng, không còn lối thoát nào khác. Nhưng sự việc chỉ xảy ra nếu trong cuộc sống lứa đôi trước đó họ đã bị phụ tình, đã bị người chồng làm cho khổ đau điêu đứng, đã bị một cơn địa chấn làm sụp đổ tan tành tất cả những niềm tin và hy vọng vào hạnh phúc trăm năm. Những người đàn bà bị tình phụ tới nỗi đã coi người chồng mà họ từng yêu thương trở nên một người hoàn toàn xa lạ. Nhìn người chồng của mình đang âu yếm đi bên cô ấy, người đàn bà chỉ còn thấy đó là hình ảnh của những kẻ qua đường. Tình yêu đã chết rồi anh à. Trong tình trạng ấy, nếu được một bàn tay xoa dịu, ác cảm thấy ấm lòng lắm anh. Hung chi thiên hạ những kẻ được tổ chức huấn luyện chu đáo, còn hào hoa ra tay nghĩa hiệp với bao nhiêu xảo thuật tinh vi, thì phần lớn những người đàn bà khốn khổ đã thua cuộc. Viết ra điều này, em thiệt không có ý định bào chữa cho hành động thất tiết của mình đâu. Nói đúng ra là khi anh bỏ em như liền một cái vẻ rách vô thùng rác, đâu có bao giờ anh thèm để ý tới sự việc sau này em sẽ rơi vào tay ai, sống chết ra sao nữa, phải không anh? Nhưng em phải ghi hết ra đây, như trên đây em đã viết, cho mọi sự được công bằng với anh và với em. Sau bao nhiêu đổi thay của cuộc đời, của hoàn cảnh, nhất là sau những tan vỡ gia đình của chúng ta mà chính anh đã gây ra, mà em cũng giữ phần trách nhiệm. Lẽ ra khi biết anh đang tìm gặp em phải thẳng thắn về với anh. Chúng ta sẽ minh bạch cả những câu chuyện đau lòng, giải bày cả những điều rất khó nói ra, để nếu còn có thể làm lại dĩ vãng thì chúng ta sẽ đương đầu với mọi trở ngại để tìm lối thoát cho cuộc sống. Trong trường hợp không còn có thể hàn gắn lại được thì chúng ta vui vẻ chia tay mà vẫn giữ hòa khí, coi nhau như bè bạn. Cũng để anh khỏi mất công tìm kiếm em làm chi. Nghĩ vậy, nhưng em không thể nào gặp lại anh. Người ta thường cho rằng phụ nữ dễ tha thứ cho những lầm lỗi của người chồng. Em có lý lẽ của em. Khi anh bỏ em một mình để tìm thú vui bên người đàn bà khác, đã nhiều đêm em thức trắng. Tuy không làm ầm ĩ, nhưng em cũng ghen như hầu hết những đàn bà biết chồng mình đã thay lòng đổi dạ. Chẳng cần phải được ai mách bảo, chính nụ hôn miễn cưỡng, tia mắt không còn thiết tha, vòng tay không còn thắt chặt của anh đã cho em hay điều đó. Tình yêu tràn đầy của thời gian hứa hôn, của những ngày sau hôn lễ, đã dơ dần qua những năm tháng gần đây, và thật sự đã cạn đi mất rồi. Chiếc bình đã dở tan tành, làm sao còn hàn gắn lại được hả anh? Một viên than nhỏ bé làm sao sưởi ấm căn phòng đã lạnh? Thà rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa, để tránh cho cả hai đều phải ngượng ngùng hổ thẹn. Nhất là chúng ta đã không còn tình yêu nữa thì làm sao còn hạnh phúc? Có những điều muốn nói, nhưng em vẫn chưa nói hết. Mong anh cảm thông cho em và bình thản, sáng suốt tìm mọi phương cách để có một cuộc sống phù hợp với anh hơn. Vĩnh biệt anh, chúc anh gặp nhiều may mắn. Đừng ngoại công tìm kiếm em nữa. Người vợ bất hạnh của anh. Nhà. Tái bút, trong hộp trà có mấy lượng vàng mà em đã dành dụm được. Nay không có nhu cầu nên xin trao lại cho anh. Anh sẽ cần tới nó nếu muốn làm lộ phí cho một quãng đường dài. Tôi trao thư lại cho Thiện. Tội nghiệp bà xã của anh quá. Tôi thấy bà vẫn còn yêu anh, rồi còn lo cho anh để có phương tiện ra đi nữa. Thiện trao ly trà nóng cho tôi. Còn anh? Tôi lên khu gia viên rồi để chuẩn bị cho một chuyến đi. Nếu anh muốn làm bạn đồng thuyền.
Hay lắm. Vậy sáng mai tôi theo anh lên khu gia viên nha.
Nếu mà mọi chuyện êm xuôi á, thì trước khi lên đường, thế nào tôi cũng phải qua lấy thêm một chuyến. Tôi cần gặp lại ông bà già vợ để tạ tội, với lại còn để liên lạc sau này nữa. Bao nhiêu năm rồi không có tới vấn an ông bà, thiệt là bậy quá. Sau đó, nhờ các đấng thiêng liêng phù hộ, qua bao giai đoạn trần ai, chúng tôi đã có mặt ở Phi Luật Tân. Bây giờ thì Thiện ở Cali với gia đình người em gái. Tôi làm việc dọn dẹp trong một trường tiểu học miền Đông. Lâu lâu chúng tôi vẫn phone cho nhau, chứ không có thư từ lỉnh kỉnh. Đột nhiên mấy ngày trước Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi nhận được tấm thiệp Tết ghi mấy dòng chữ sau đây của Thiện. Anh bạn thân, thăm và chúc anh mạnh an, vui vẻ ăn thêm một cái Tết Việt Nam trên xứ người. Xin báo một tin vui để anh mừng cho tôi, là tôi đã có tin của bà xã tôi rồi. Ông bà nhạc tôi cho hay là bà mới về lấy thiêu thăm nhà. Bà từ chối, không đọc thơ tôi gửi về thăm ông bà già, nói là bà đã quên mọi chuyện trên đời rồi, trừ cha mẹ. Nhưng anh bạn ơi, tôi thì không bao giờ quên được bà. Tết này tôi thiệt là thanh thản và hạnh phúc, cầu mong sẽ có thêm một cuộc đổi đời nữa. Chúng ta sẽ về lại Việt Nam. Bạn anh, Thiện.
Tôi mơ một chiều trên phố Bô Na, mưa nhạt mưa nhòa hình bóng em qua, kỷ niệm êm đềm làm lòng tôi tê tái.
Quý vị vừa rồi là truyện ngắn của Hoàng Ngọc Liên mang tựa đề Tiếng Pháo Đêm Giao Thừa. Thanh Phương xin tạm ngưng chương trình Truyện Hay Trong Tuần nơi đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị.